10 năm trước, tôi là một người đi tù về. Trước khi đi tù, tôi cũng là một người được đi học như mọi con nhà khá giả khác. Không được biết đến cái thú đèn sách nhà trường, cái thú đi thi nữa, tôi bèn tìm đến cái thú giang hồ. Nhưng giang hồ không đúng luật, không hợp lệ. Chú thích kiểm duyệt bỏ 3 dòng. Tôi đã phải trả giá cuộc viễn du ấy bằng 1 năm ở ngục. Tên họ đổi lấy 1 con số, chữ đầu đứng theo hàng vạn. Có người bảo như thế cũng là phải. Ở tù ra, vẫn lại chẳng biết nên làm gì cho phải cả. Tôi đâm đầu đi làm thư ký một hãng điện khí. Cái sổ lương hàng tháng chẳng nhiều nhõi gì, nhưng cũng đủ cung cho tôi uống rượu và tìm các trò giải phiền. Thầy mẹ tôi, vợ tôi, tưởng đâu tôi là một người đại bất đắc chí, đều có ý kiêng nể cái việc cùng thời giờ của tôi ngoài gia đình. Cái nhà ở của tôi lúc bấy giờ chỉ là những nhà hát, mỗi đêm một nhà, đêm nay nhà này, đến mai nhà khác, hết khắp lượt thì lại lộn vòng trở lại, kể cũng tiện lắm. Vì tôi có tài cổ động mạnh, đám liêu hữu, nơi sở buôn ấy đã cùng tôi kết nên thành một cái đảng chơi. Tiền lương của mọi người đem làm quỹ hành lạc chung gửi nó vào lòng một cái trống. Vào lòng một cái chai, một cái cốc. Một cái bàn ăn nơi tiệm cao lâu là một cảnh nhà. Một cái chiếu rượu hát cũng lại là một cảnh gia đình. Ấy thế rồi cái duyên nơi hàng viện đã cho tôi gặp một người đàn ông. Đã có tuổi và hiện bấy giờ đứng làm chủ một nhà hát. Ấy là ông Thông Phu. Ngày đó tôi mới có hơn 20 tuổi đầu. Tuổi ông Thông Phu gần gấp đôi tuổi tôi. Lần đầu tiên tôi gặp ông không phải ở nơi nhà hát của ông mà lại ở một mâm rượu xoàng tại nhà một người bạn cũng vừa được phóng thích. Lúc bấy giờ cũng đi làm việc nhà nước. Tại buổi nhất kiến đó, tôi còn nhớ mãi mấy câu thơ của người bạn tôi tặng ông Thông Phu, vốn là một cái tình bèo nước cố giao. Từ kể rời chân phố hạc này, ngẫm duyên hồ hải thế mà hay. Bình khang bác đã 10 năm chủ, lục lộ tôi lên 1 chức thầy. Chú thích. Lời tác giả. 2 câu thơ giữa để trống vì quên mất chứ không phải kiểm duyệt bỏ. Hết chú thích. Giang hồ cho chán cho chê đã, trời để riêng ta đất nước này. Chừng như đã có nhiều người trong cái đám tửu đồ phóng phiếm nơi thang quận này nói năng với ông Thông Phu về cái hành tung lưu đãng của tôi thế nào đấy, nên gặp tôi lần đầu mà ông Thông Phu đã đãi tôi như một người bạn cũ đã cùng có một ít thôi đường chung trà. Dáng điệu ngôn ngữ của tôi lúc bấy giờ hoàn toàn là của một kẻ thư sinh, mặc dầu 1 năm giam buộc đã tạc lên mặt tôi những nét chắc chắn của hoài nghi. Căn cứ vào mối thiện cảm từ buổi sơ ngộ đó và theo cái lối kết giao của con nhà nho lớp cũ, ông Thông Phu và tôi đã trở nên một đôi vong niên hữu, đôi bạn đi lại với nhau. Người ít tuổi thì năng kính và người nhiều tuổi thì năng nhường. Nhường lời nói, nhường miếng lộc bổng chung, nhường một cái thế đứng. Tôi mến ông Thông Phu lắm. Không phải vì lúc bấy giờ tôi mới bước vào cái đời ăn chơi, định lợi dụng ngay đến những kinh nghiệm tai quái của một người chủ nhà hát à đào. Ông Thông Phu là chủ nhà hát đã 15 năm thực đấy, là một người nghiện nặng thực đấy. Nhưng ngày lại ngày, ngồi rình tính tỉnh ông, tôi nhận thấy ông có đủ phong thái của một người tài tử. Đánh trống rất xinh, tiếng trống không ra tiếng trống anh kép, làm thơ làm phú, làm văn tế rất hay, hay kết giao với đám anh em cơ nhỡ, và thỉnh thoảng có kẻ ngu dại nào trong đám xính tụng phải hậu tạ một số tiền để đền đáp cái lá đơn kiện có kết quả, thì ông lại rủ vài anh em đi nhàn tản về vùng quê, tìm về những làng có mở hội nghe chèo, đánh cờ đất, ăn giải. Trong hành lý có một cỗ khay đèn a phiến nhỏ tiện và một bộ trung bí, rồi ngâm, rồi vịnh. Cơ nghiệp nhà Và việc hô khẩu ở nhà, phó mặc cả cho lũ con em cười với tất cả làng chơi thiên hạ, cho người vợ sóc vách ở nhà hoặc đi hát mạnh. Trước khi đứng làm chủ mở nhà hát, ông Thông Phu là một người có danh phận lương thiện của một xã hội trưởng giả trung lưu đương thời của chúng ta. Ông cũng là một người viên chức chính ngạch nhà nước. Ở một cái tỉnh nhỏ Trung Kỳ cách đây 20 năm, khi mà người ta làm việc ở tòa sứ với một cái chức thông ngôn. Nhưng cái ông thông ngôn có chất máu giang hồ tài tử ấy ở trong huyết quản đã là một người thiếu lương tâm nhà nghề đối với phận sự nơi buồng giấy. Đến sở thường là chậm, luôn luôn bỏ sở ra đi trước giờ bãi. Cố lầm tiếng trống hầu nha môn ra tiếng trống chầu hàng viện. Lấy giấy công văn của sở ra để đánh máy chép bài hát và dùng luôn những tên tùy phái mặc áo lính tỏa làm người chạy thư tình riêng cho mình. Giữa hai bản dịch đơn kiện, ông Thông Phu lại ngừng bút để mấp máy miệng nhẩm những khổ đàn đáy khuôn phép rất du dương. Lấy thước kẻ mép cẩn chỉ đồng, gõ vào thành bàn giấy, cầm nhịp cho điệu đàn mồm. Ông Thông Phu đã đem tất cả những thói tục bừa bãi vào giữa một nơi công đường trang nghiêm. Ông ngủ gật trên tập công văn còn lưu cữu lại, để lúc choàng thức dậy thì lại mở ngăn kéo bàn lấy ra tìm bữa ăn đã giấu sẵn có. Bánh, thịt quay, lạp xưởng, rượu, nhồm nhoàm ăn uống như một viên chức ăn lê, dùng luôn bữa trưa tại sở. Sở đã gần thành ra một tiệm cao lâu hay hầu sáng phổ kê. Chú thích: hầu sáng phổ kê là người bồi bàn giúp việc trong tiệm ăn tiệm rượu của Hoa Kiều. Hết chú thích thì là đám long tong. Các người công chức giang hồ ngay trong sở mình đã chẳng là một sự giấu giếm che đậy mãi được nữa rồi. Một buổi sớm ấy, quan công sứ đang nghiêm nghị như một người tộc trưởng một gia đình nề nếp, gọi ông Thông Phu lên, báo cho ông biết rằng chính phủ bảo hộ rất tiếc rẻ không dùng được ông nữa vì hạnh kiểm của ông thiếu nhiều quá. Ông đã treo một tấm gương xấu cho các bạn đồng sự của ông. Chẳng ở được sở nhà nước thì ông Thông Phu ở luôn ở dãy nhà hát của mọi người thiên hạ vậy. Ở đây không ai soát hỏi căn cước và lý lịch và hạnh kiểm ai cả. Và từ ấy, sổ lương nhà nước vợi đi được một suất ăn hại đái nát thì xóm hát lại thêm được một cái môn bài mới. Ông Thông Phu mở nhà hát, vợ đứng tên. Thầy tôi vốn cũng làm ký lục ở tòa sứ Thanh Hóa vào thời ấy. Trong câu chuyện lúc trà dư nhắc đến vợ chồng ông Thông Phu, cũng có kể lại nhiều đoạn hay hay. Về sau đánh bạn với ông Thông Phu, tôi có thuật lại cho vợ chồng ông Thông Phu nghe những điều Gia Nghiêm nói về ông. Những lúc chuyện bù khú như thế, tức là nhà vắng hát, vợ chồng ông Thông Phu và tôi đều quay vào một cái bàn đèn đặt ở một trái buồng khuất. Ba gian nhà giữa, đèn măng sông, vẫn sáng rực. Chú thích: đèn măng sông do phiên âm từ tiếng Pháp. Chỉ loại đèn thắp sáng bằng xăng hay dầu hỏa, có dùng măng sông, là ống tết bằng sợi, có thấm một thứ muối kim loại úp lên ngọn lửa để làm tăng sức sáng. Hết chú thích. Một lớp cửa bức bàn vẫn mở rộng để chờ khách hát đi qua ghé chơi. Nhưng quá 12 giờ rồi, gian nhà giữa, ét xăng. Chú thích: ét xăng do phiên âm từ tiếng Pháp, nghĩa là xăng. Hết chú thích. Đèn không thấy reo vui như lúc chập tối nữa, và các cô ấy ngồi bày ra hai bên trường kỷ, từ tối đã có nhiều người mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài. Tiếng cười suông đã biến ra câu nói mơ, và con em đã có người ngủ ngồi đầu gối đỡ lấy cằm. Đôi vợ chồng tiêm lẫn cho nhau hút mẻ sái bét, ông và bà Thông Phu đều nghiện nặng và bảo nhau: thôi không có ai sướng hát đâu, bảo các cô ấy đóng cửa lại đi nghỉ đi thôi. Quái sao mùng một đầu tháng này ai hát mở hàng mà vía gan thế nhỉ? Cầm bằng là không phải thừa tiếp quan khách người ngoài nào đến chơi vào giờ khuya khoắt này nữa. Vợ chồng ông Thông Phu và tôi xoay ra lôi người trong nhà bày trò làm vui lẫn cho nhau cho nó hết đêm vậy. Bữa thuốc say như thế vợ chồng ông thông phu khó mà đi ngủ ngay được. Lại nói chuyện làng chơi lớp cũ và cái lớp bây giờ. Nhắc đến làng chơi lớp cũ, vợ chồng ông thông phu có đả động đến tên thầy tôi. Bà thông phu quai mồm ra. Đi hát mà như ông cụ đẻ ra chú, cũng giỏi. Trong 3 năm liền mà không tối nào là không góp mặt ở dưới xóm. Những câu hãm và bài hát của cụ làm nghe gọn và xinh đáo đệ. Ông cụ phải cái không uống được rượu. Người chồng chen vào. Chứ đâu có hát rượu như chú bây giờ ấy. Thơ ông cụ nhà ta đặt nhiều câu kỳ cục, nghe đến mà cái lòng mình nó cũng trôi chảy được như dòng nước. Hồi này thì ông cụ từ hẳn rồi, phủ huyện cùng anh em làm việc ngoài tòa, có đắt mời lắm thì cụ cũng chỉ đi một chốc một lát, nằm ăn thuốc rồi về. Thế thôi, mỗi lần đi, cụ lại dắt cái diện thanh thảo và cái dọc tẩu lưỡng đoạn một đầu có cái nắm tay bằng kỳ nam đi theo. À, vợ chồng ông thông phu đã ngồi giữa cái nhà hát của vợ chồng ông để nói đến cái đoạn đi hát của thầy tôi và lại nói ngay đến cho riêng tôi nghe. Tôi lúc này đang tập tõm đi sâu vào con đường ấy. Đã thân mật thay, thân mật hơn nữa là ở chỗ xưng hô hàng ngày. Tôi kêu vợ chồng ông là anh với chị. Thưa anh chị, và nói với tôi một điều gì, bất cứ lúc riêng tây hoặc chỗ đông người, ông bà thông phu đều gọi tôi là chú. Thậm chí đối với con em nhà ông, tôi cũng vẫn là chú. Những tối nhà đông khách hát, vợ chồng ông cùng bận tay cả. Lũ con em có hỏi điều này vật nọ, vợ chồng chủ nhà hát đều bảo chúng. Vào mà hỏi chú. Vào nói với chú đưa cho bác mượn mấy cái hảo lẻ mua chai rượu. Vào nói với chú thắp hương hộ cho. Vào nói với chú sạch tay, chú lên đèn hộ cho. Vào nói với chú cứ xơi rượu trước đi, rồi bác vào sau. Bác gõ nốt mấy khổ vách nữa rồi bác vào đấy. Mày vào nói với chú tao sẵn cho bác dai mày điếu thuốc cốt. Hộp thuốc để ở trong cái cháp da sơn nơi đầu giường ấy. Đây, chìa khóa đây. Được vợ chồng ông thông phu gọi là chú, lòng tôi lúc bấy giờ không biết có buồn, mà lại chỉ có kiêu hãnh thôi. Rồi coi tôi như người chân tay, họ đã cho tôi đi sâu vào việc riêng trong nhà. Lắm lúc muốn mua thêm một người cô đào hàng xóm nào, hoặc thải bớt một cô trong nhà đi, chủ nhà lại cũng có hỏi đến ý kiến tôi. Đã thấm chưa? Đã sướng chưa? Hở rời. Đối với nhà ông thông phu, tôi không còn tí nào là một người khách nữa. Tôi đi, không ai đưa ra cửa, không ai nhắc nhỏm. Tôi đến, từ nhà chủ đến con em, không ai tỏ vẻ mừng hoặc ngạc nhiên. Cả bấy nhiêu người chỉ khẽ ngước đầu lên với một câu bình dị. Kìa chú! Hai chữ kìa chú đã thay cho một câu chào hỏi. Kế đến mâm cơm dọn bày ra, thì người ta lại bình thản bày thêm vào đấy một đôi đũa và một cái bát. Ăn hay không thì mặc ý tôi. Một tháng, một năm, một cái Tết Nguyên Đán, rồi lại tiếp đến một cái Tết Nguyên Đán. Ấy thế rồi có một buổi chiều mùa xuân, một biến cố lớn đã xảy ra tới một cách đột ngột, gieo chút bao nhiêu kinh hoàng vào giữa nhà ông thông phu. Liền sau cái tai vạ bất ngờ ấy, ông thông phu đã chẳng còn là người lành mạnh nữa. Ông đã thành ra một người cấm khẩu, nửa người bại liệt hẳn đi. Cái tâm hình hài ấy đã trở nên vô dụng, ngày đêm thoi thóp chết đi trên giường bệnh. Những người sạch sẽ, béo tốt, lành mạnh, lúc nào cũng được ăn tiêu dư dật vào cái đống tiền mình kiếm được thừa thãi, để rồi sống với sự tôn trọng, phép vệ sinh làm cho thân người lúc nào cũng thơm tho sáng sủa. Thật không bao giờ có thể có được một ý niệm đại khái về cái cảnh thụ bệnh nghèo nàn hôi thối như cảnh ông thông phu đây. Nửa năm rời, ngọa bệnh như thế, có lẽ cái người ốm liệt đó cũng quen đi, như một người ngoài đang đi giữa một vùng ánh sáng trong trẻo và không khí thơm nhẹ, bỗng chốc phải chui vào cái phòng con bệnh triền miên này để gửi vào cái lá màn buông rủ vàng như hun khói bếp ấy một câu hỏi thăm tắc trách. Chắc người đó sẽ được lấy làm sung sướng vô cùng khi được trở về với cái không khí của ngoài đường, và thề không bao giờ dám trở lại cái xó tối tăm thiểu não ấy làm gì nữa. nhưng tôi vẫn cứ phải đi lại ra vào cái buồng bệnh. Thật là tôi phải ra vào nơi này, mặc dầu tôi vẫn biết rằng ở ngoài mấy thước khối không khí bị đầu độc ấy, chỉ có mấy bước thôi, tôi sẽ được tự nhiên, tôi sẽ được vui vẻ cử động, cười nói với tất cả những gì có sinh khí. Ở đây là một sự chết mòn. Ở đây là một cái mồ sống. Nhiều buổi phải chui vào trong cái màn khai ẩm nửa cuốn nửa buông đó, cầm cái mũi tiêm sắt soạn bữa a phiến hàng ngày cho con bệnh chờ chết kia. Tôi muốn giỏ một giọt nước mắt vô ích để tiếc cho ông thông phu và để thương rộng ra đến tất cả những cuộc đời phóng lãng khác lúc lâm vào cảnh ốm liệt. Bệnh dữ diệt ở một chốn tối tăm nó chỉ chiết và gây buồn phẫn cho mình đến thế là cùng. Ông rời cho nhiều miếng khăm mà thật vậy. Mỗi được dịp chứng kiến là mình mỗi thêm khiếp sợ. Một người hay bôn tẩu vì sinh kế và cũng vì cảm thêm thấy nhàn tản là một hứng thú như ông thông phu đây chẳng hạn, thì đâm ra bán thân bất toại, cái bộ chân ấy què một nửa, tức là cuộc đời ấy gãy hết cả. Trông cái miệng ông ta méo mó, để chỉ còn phát ra những tiếng ú ớ thôi, thì mình lại càng hết muốn sống. Ông thông phu vốn là một người hào hoạt, nửa cuộc đời trở về trước, chỉ dùng cái miệng có duyên ấy để đọc thơ mình, bình thơ thiên hạ, và những mẩu chuyện góp cùng chuyện cổ tích do ông kể là những tác phẩm linh tinh mà không mấy ai phỏng theo được. Uổng không sinh vào một thời chiến quốc. Chứ thực ra, cái miệng ấy thuyết khách cũng có tài lôi kéo người ta về hùa với mình lắm. Nhiều kẻ đã lấy làm sợ kiêng cái tài biện báo của ông thông phu. Và lúc biết miệng ông mang tật, họ bèn mượn một câu trong bài Xích Bích. Cố nhất thế chi, hùng dã, như kim yên tạ tai. Chú thích: cố nhất thế chi hùng dã, như kim an tại tai. Tức bậc anh hùng của một thời mà nay ở nơi đâu, là câu nói về Tào Tháo trong bài Tiền Xích Bích Phú của Tô Đông Pha 1037-1101 thời Bắc Tống. Hết chú thích. Mà thương vay cho theo một giọng ả đào đọc phú. Ông thông phu mà què, mà câm thì là một chuyện tối phi lý ở cuộc đời này. Thì tức là một người kiếm hiệp cụt tay của một thời dụng võ vậy. Ngó rộng ra xa ngoài buồng bệnh này, tôi càng nhận thấy nhiều kẻ kia lành lặn, không chút tật bệnh là sống một cách phí phạm quá. Nhưng cái thân thể toàn vẹn và bất tài ấy quả là thừa, quả đã làm uổng đến công sinh thành của tạo hóa. Có một đôi chân vững chãi mà chỉ để ngồi bó gối trên giường vợ. Hễ động ra đến ngoài là đi không thành bước, rồi đâm bước bậy bước bạ, dẫm cả lên mu chân người khác. Thì sao rời lại không bắt những người ấy quẻ quặt, có một cái miệng tròn trĩnh chỉ để thốt ra những câu vô duyên và những lời sàm bậy, ăn không nên đòi, nói không nên lời, thì sao những người ấy rời lại không bắt họ cấm khẩu đi, để gây một nền trật tự mới cho cuộc sống đầy hỗn độn này. Từ khi ông thông phu bị cấm khẩu, tôi thiệt thòi rất nhiều. Còn đi lại với ông ngày nào là chỉ thấy có lỗ vốn thôi. Tôi nhớ đến cái hồi miệng ông chưa có tật, những đêm nhà hát thưa vắng khách. Ông cho đốt một ít trầm vụn vào cái lư đồng nhỏ bé đặt trong lòng khay đèn, rồi ông ngâm thơ cho tôi nghe. Thơ của ông làm ra cũng có, thơ của người lớp trước và người đồng thời cũng có. Ấy, những câu thơ hay như thế mà không có ông thông phu giảng dần cho ra nguồn gốc sự tích lai lịch. Thì về sau này, khối kẻ sưu tầm khảo cứu nông nổi sẽ quy nó vào cái đám vô danh thị hoặc gán bậy cho những người ở đâu đâu đấy. Chính ông đã đọc cho tôi nghe một bài ca đượm mùi thời thế của một người giả vờ làm đồ gàn. Đời là thế, thế là đời. Ai là người biết? Biết người là ai? Trăm năm trước đã qua rồi, trăm năm sau lại tẻ vui còn chờ. Hãy bàn cái quãng lửng lơ. Sinh ra lơ lửng bây giờ mà hay. Nghìn xưa ai có thế này, nghìn sau ai biết thế này là nao. Ai hay, ai dở, ai sao, Nước cờ, nước thấp, nước cao là gì? Có khi, rồi cũng có khi. Và một bài khác cũng có một điệu ngang phè như thế, vốn là lời tự chào của một viên thừa phái ngông nghênh, suốt một bài chỉ day dứt mãi vào chữ thừa. Ông là thừa phái Hoàng Nông, ông ngồi ông nghĩ mình ông cũng thừa. Người trong trời đất đã vừa, cớ sao con tạo lọc lừa ra ông. Mắt thừa ông chẳng buồn trông, thấy gái má hồng ông chỉ liếc qua. Miệng thừa ông chẳng nói ra, câu chuyện đậm đà ông nói đủ nghe. Tay thừa ông chẳng buồn phê, sẵn dấu đỏ nhòe ông nhấn mực đen. Chân thừa ông chẳng buồn chen, ông cứ đường liền ông bước ông đi. Bụng thừa ông chẳng buồn suy, ông cứ gan lì mà việc cũng xong. Ông còn thừa cái gì không? Còn như riêng thơ của ông Thông Phu Ngâm Vịnh, tôi chỉ còn nhớ được ít câu vụn vặt. Đề cảnh Sầm Sơn, ông có 4 câu. Ai dựng thôn quê thành phố xá? Vì đâu bãi cát nổi lâu đài? Lạ cho nước mặn đồng chua thế, những mặt sang giàu mới biết chơi. Và vịnh cảnh Thị Kiều với cái đoạn Tường Hải chết đứng rồi lỡ sa vào hồ Tôn Hiến có những câu quái quỷ như là: bốn bề anh hùng còn dạy gái, thập thành con đĩ mắc mưu quan. Bắt bẻ tản đà về bài Tây Hồ Vọng Nguyệt, mảnh tình xẻ nửa ngây vì nước, chi kỷ trông lên đứng tận trời. Ông cho như thế chưa đủ để thích thực cái đề bài thơ. Như ý ông làm, ông cho là phải làm 2 câu đó ra như thế này. Này nước Kim Ngưu 3 mặt rộng, kìa con ngọc thỏ 9 tầng cao, thì mới là sát đề và chữ đối nhau chàn chát. Phải trông thấy ông Thông Phu hinh hoang tự phụ cười mũi, giang tay lúc đọc mỗi giai cú lên thì mới thấy cái thú sung đùi ké và góp nhời bàn về thi phú. Cái miệng đọc và ngâm thơ ấy giờ đã có tật nguyền, chống nẻ nơi giường bệnh. Mọi khi ông còn tỉnh táo thích chí về một giai thoại văn chương gì do bọn tôi góp lẫn với nhau cho nói hết những đêm hầu cận con bệnh. Ông Thông Phu muốn nói mà chỉ ấm ớ, và tội nhất là phải trông thấy ông ta tỏ ý chia vui cùng anh em. Ông Thông Phu cười mà như mếu, mặt giận rúm lại như khuôn mặt lệch lạc vỡ nát của một kẻ chiến bại bị hơi ngạt cùng diêm sinh ở mặt trận đưa về. Để lánh thảm cảnh đó, bọn tôi từ đấy không dám nói vui trong lá màn bệnh nữa, định tránh cho phế nhân đó những nét cười gắng gượng đau khổ. Vậy rồi có một buổi tối, tôi đang ngồi nướng thuốc cho con bệnh nghiện như mọi ngày, tôi phải giật bắn mình lên. Vì tôi trông ông Thông Phu có tất cả dáng điệu của một người lên cơn bệnh chó dại cắn. Đầu nghiêng, hai mắt đảo ngược, bệnh ú ớ như người bị ma mộc đè, và chân tay cử động như một con đồng bị giấc ngủ thôi miên suy khiến. Và lúc mà tứ chi ấy co duỗi được với sự mệt mỏi quái dị, thì chân tay ấy oằn oại như chân tay một con bệnh già đãi tử lúc đã đâm ra phát phiền. Tôi vội chạy ra gọi bà Thông Phu vào. Chị vào xem anh ấy làm sao ấy, nhanh lên. Tôi lặng ra ngoài, chờ, phần vì sợ, phần vì tưởng cái phút này đã là lúc ông Thông Phu được trả hết nợ sống, được thoát hết cái khổ về nỗi sống nhục. Và trong cái phút lâm chung thiêng liêng ấy, tôi không nên có mặt ở đầu giường để cho người chồng bất hạnh ấy được tự nhiên mà dối răng cùng vợ một đôi chút việc nhà còn đọng lại chăng? Ai mà chẳng có một chút tâm sự để dành. Trái với sự chờ đợi của tôi, bà Thông Phu đã trở ra với một nụ cười. Cơm chết, chú làm tôi hết hồn. Tưởng là cái gì? Anh định cho chú cái lư đồng ở bàn đèn ấy, vào lĩnh lấy và đem về nhà mà làm gia bảo. Ui dạ, anh quý nó hơn vàng đấy. Chú đi lại đây mãi, từ lúc nhà tôi còn chưa lâm nạn thì chú biết đấy, chứ còn gì nữa. Khối người định lấy mà chú xem, giàu thân đến mấy đi nữa, đã có ai nhắc nó ra khỏi được cái nhà này một phút chưa? Chú đừng làm ra bộ ngờ nghệch nữa. Tôi nhớ hình như hồi anh còn lành mạnh, mấy lần chú đã nằn nỉ định lấy mà nhà tôi chỉ cười không thôi. không nói ra sao cả. Tôi trở vào buồng bệnh, tay vẫn giơ cầm cái tiêm sắt đầu nhọn, có điếu thuốc nướng chưa chín hết. Con bệnh nhìn tôi, lấy mắt ra hiệu chỉ xuống chiếc lư đồng mắt cua nơi khay đèn, và lúc thấy tôi kính cẩn nâng cái vật kim khí ấy lên ngang ánh đèn với vẻ trầm ngâm, thì ông thông phu nấc cười lên mấy tiếng. Bây giờ mỗi lúc phải nằm ở lữ xá cạnh một ông bạn có tính cười sảng sặc trong khi mê ngủ, tôi lại hồi tưởng đến tiếng cười ông thông phu khi ông vui lòng sang chiếc lư đồng đó cho tôi làm chủ. Những nét cười thành tiếng gằn đó càng làm cho khuôn mặt ông thông phu mếu máo thêm. Tôi lại đặt chiếc lư đồng ấy xuống lòng khay đèn, buồn rầu nói với kẻ tật nguyện. Anh cho cái vật này là quý lắm, nhưng hãy gửi lại đây, để hôm nào kiếm được một cút thuốc viện ngang, độ 1-2 lạng, đưa xuống cho anh dùng, gọi là đánh đổi, rồi sẽ đem lư về. Ông thông phu gật gật, nở thêm mấy nụ cười để tỏ ý cảm ơn sự chu tất của tôi. Nét mặt người đau khổ ấy muốn biện hộ sự hài lòng lại càng răn rúng thêm như một cái mật gấu đem phơi nắng. Tôi làm bạn với cây roi trầu từ ở đất Thanh Hóa, một năm gì đó trước ngày làm bạn lệch tuổi của ông thông phu. Nhưng thực ra, từ lúc kết giao với ông thông phu, tôi mới nhận rõ cái chân tướng nơi hàng viện. Rồi từ đây, ngày tháng lần nữa, tôi đã có dịp được nghe tiếng đàn đáy ở giữa một sòng bạc cốc lếu lẫn trong tiếng nước con sông biên giới chạy xuống phía Hồ Kiều. Tôi ở Lào Cai có một đêm không trăng, vị trí lập tỉnh tôi không thuộc, nên không rõ dòng nước chảy về Hồ Kiều hay chảy từ Hồ Kiều hoặc ngược lại. Tôi đã lắng một cô đào xứ Nghệ trọ trẻ ngâm bản Tỳ Bà bên bờ sông Hương, giọng líu lo buồn nỗi khó nghe. Tôi đã cho đánh một cái xe thổ mộ xứ Nam Kỳ lên Phú Nhuận, để suýt nữa phải nghe một cô đào Bắc trôi dạt tới đây đã lâu năm, giọng hát cổ kính đã hồ biến thành khúc ca cải lương. Tôi còn những gì nữa? Tập vở này không phải là một tập phóng sự về nhà hát, và cũng không phải là một thiên nhật ký ghi lại đủ một thời kỳ khủng hoảng tâm thần. Có lẽ tập vở này cũng lại chỉ là những trang tùy bút chép lại một ít tâm trạng tôi trong những ngày phóng túng hình hài. Đối với xã hội trường giả, tôi vốn chịu tiếng là một đứa chơi bời nghịch ngợm. Nghe người ta dị nghị mãi, nó cũng đã quen đi rồi. Quãng đời lêu lổng của tôi không rõ đến niên hiệu nào là chấm dấu hết. Nhưng vụt nhớ lại chuyện 10 năm cũ, tôi đã thấy những thôi đường ấy mở đầu từ lúc ông thông phu cho tôi cái lư đồng mắt cua nhỏ bé ấy. Với người tiền chủ, cái kỷ vật đã để lại những kỷ niệm thiết tha đó cho tôi. Lâu nay tôi không nhận được một chút tin tức nào. Lâu nay nghĩa là đã 3-4 năm nay. Có người bạn phùng trường tác hí gặp lại hồi đầu năm nay lại bảo ông đã tị trần rồi. Hỡi ôi, cố nhân, một vệt khói nhạt trên lư đồng. Thang quận Tân Tỵ, tiết Thanh Minh.